của được gọi là ẩn, kết nối với hai chữ chủ sĩ ở bên trên và chủ phủ ở bên dưới. Trong lịch sử văn hóa tôn giáo tại Trung Hoa thì ẩn trước khi đạo Phật du nhập vào Trung Hoa là cơ quan hành chính của chính phủ. Khi đạo Phật du nhập vào Trung Quốc vào năm 67 đại lịch thì rất nhanh chóng nơi và các nhà sư đầu tiên là ngài Ca Chúc Ba Lạc và ngài Trúc Pháp Lạc ở để tu tập hành đạo đó đã được dùng là tự là tự. Thế vậy khi một cơ quan nhà nước với khái niệm là tự được sử dụng để chỉ cho một ngôi chùa thì rõ ràng chúng ta thấy có một cái sự chuyển tiếp từ một cái cơ chế quản lý hành chính nhà nước trở thành một cái cơ chế quản lý tâm linh. Về từ bi trong tiếng Pali của Phật giáo Nam truyền và trong tiếng Sanskrit của Phật giáo Đại thừa đó thì chữ chùa được gọi là Vihara. Nó có các giai đoạn phát triển. Giai đoạn thời Đức Phật và khoảng 300 năm sau khi Đức Phật nhập niết bàn thì Vihara đó có thể được hiểu đơn giản tương đương với các mà người Trung Quốc gọi là Phật tử, là chùa Phật hay là tự viện hay là Phật viện, tức là nơi mà trong đó có sự tu tập của tăng đoàn và bà điên đoàn. Vì mà thờ Đức Phật ấy, thì không có thờ tự Phật, nhưng có thờ tự Phật diễn ra khoảng năm thế kỷ thứ nhất đây là mình trước đó thì chưa có, chỉ có văn hóa thờ cây bồ đề như là biểu tượng về sự hiện hữu của Đức Phật. Bắt buộc từ câu chuyện Đức Phật rời khỏi chùa Kỳ Viên trong mùa hoa cư, cho nên đã tôn giả Ananda thương yêu Đức Phật sáng kiến xin phép Đức Phật cho trồng một cây bồ đề nhánh từ cây bồ đề ở Bồ Đề Động Tràng tại chùa Kỳ Viên. Như vậy gần 6 thế kỷ từ thời của Đức Phật, tín ngưỡng cây bồ đề phát triển rất là mạnh. Cho nên trong khoảng thời gian đó thì chú Vihara là nơi tu học và hành đạo của tăng đoàn và y đoàn. Chính vì vậy chú Vihara được dịch trong chữ Hán phổ biến nhất là tinh sáng, cái tinh đây là tinh khí sáng. Và hệ phép các sĩ từ Việt Nam đó đổi lại thành là tịnh sát, còn người Trung Hoa thì không dùng chữ tịnh sát mà chỉ là tịnh sát thôi. Và hai thuật ngữ này đó được sử dụng tương đương với nhiều từ khác như là tăng sở, sở là nơi ha, như giống như là thành trụ sở đó, tức là nơi ở của tăng đoàn, hay là tăng viện, đó là cái viện cư trú của cộng đồng tăng của cộng đồng đi. Như vậy trong thời của Đức Phật đó, thì chúng ta không có những cái hội trường lớn, nhưng các bà chúng ta thờ Phật và gọi đó là niệm Phật. Và Vihara nó được kết cấu phần lớn là theo cái cấu trúc hình vuông của hình chữ nhật, và mỗi một phòng đó được phân ra khoảng chừng là 6 cho đến 8 mét vuông, trong đó chủ yếu là 2 vị, còn các bậc trưởng lão thì ở một phòng. Thì khi vào một cái khu vực không gian hình vuông hình chữ nhật đó, có đủ số tăng ni tăng đoàn và cái đoàn ở đại diện đó, thì người ta nên mở ra thêm một khu tương tự đó, và chính giữa của cái hình vuông hình chữ nhật đó cũng là nơi để ngồi thiền, để nghe tập giới, để nghe thuyết giảng, và chúng ta có thể ngồi tương đương với từ ngày nay đó là giảng đường, là pháp đường. Việt Nam gọi là giảng đường, người xung qua gọi là pháp đường. Đường là cái nhà, pháp là chân lý, tức là cái nhà để chia sẻ chân lý của Phật. Ở giai đoạn về sau đó, kể từ khi phong trào nghệ thuật Mathura ở tại Ấn Độ ngày nay và Canada ở tại Pakistan ngày nay phát triển mạnh vào kỷ nguyên của đại định trở đi, thì trong mỗi một ngôi chùa, dù là Ấn Độ hay là bất cứ nơi nào khác, ngoài là nơi ở và tu học của tăng đoàn hoặc tiên đoàn, thì họ có niệm Phật. Và người Trung Hoa đó thì họ rất là rõ ràng trong việc thiết kế cái mô hình tổng thể của ngôi chùa. Khái niệm mà người Việt Nam chúng ta gọi là chánh điện, thì người Trung Hoa gọi là đại hùng vũ điện, là điện báo thờ bằng đại hùng. Tức là tục ngữ chỉ cho Đức Phật được chiến thắng tất cả các ma phiền não nở hố Việt Nam khi nó sanh tử luân hồi. Bên cạnh Phật điện còn có nhiều điện khác, ví dụ như các đường điện con thì có Quan Âm điện, tức là điện thờ Bồ Tát Quan Âm, điện Tạng điện, điện thờ Bồ Tát Điện Tạng, hoặc là Phan Thù Điện, điện thờ Bồ Tát Phật Tổ. Rồi có Tạng Kinh Các, thư viện Đại Tạng Kinh và các kinh sách quan trọng mà người xuất gia cần đọc để mở mang tự giác. Thì đó mới gọi là tăng xá hay là tiêu xá, tức là nơi ở của người tu. Rồi trai đường mà người Việt Nam mình thường gọi là, thì Trung Quốc gọi là ngũ quán đường, tức là ngôi nhà mà khi vào đó trong thời gian trước khi ăn và ra khi ăn, người xuất gia phải luôn luôn tâm niệm về năm điều quán thượng để bữa ăn có thế tiền và có cam kết tu tập nghiêm túc, giải quyết cái vấn nạn khổ đau của bản thân và góp phần truyền bá chân lý của Đức Phật. Khái niệm chữ chùa tại Việt Nam được dịch tương đương với chữ tự trong chữ Hán và chữ Vihara trong tiếng Bali Sanskrit. Thế do vì chúng ta bị mất phong văn hóa bởi sự đô hộ Trung Quốc gần 1000 năm, cho nên không có dữ liệu cho chúng ta thấy là người Việt Nam nào đã dịch chữ tự và Vihara thành chữ chùa đầu tiên. Cái gì chúng ta cứ mặc định là chữ chùa tức là nơi tu học và hành đạo của Phật đi. Thì phần lớn thiết kế chùa của Việt Nam đó rất là nhỏ hẹp, các tiện ích về cơ sở vật chất không có đầy đủ, về cái chất liệu xây dựng thì không có bền vững như các nhà thờ, các tôn giáo khác, phần lớn là bằng đá mỹ thuật kiến trúc hoa văn họa tiết thì các chùa Việt Nam là rất giản đơn, có lẽ là do họ cái khó khăn về nguồn tài chính và sự cũng nhiều của Việt Nam thì không nhiều như là cộng đồng các quốc gia khác và nhiều yếu tố khách quan khác nữa. Hiện nay đó, tính theo tháng 6 năm 2023 trên toàn quốc chúng ta có 18.544 ngôi chùa chính thức và khoảng gần 6.000 ngôi chùa đang nỗ lực hợp thức hóa. Phần lớn các chùa Việt Nam có diện tích khoảng vài trăm mét vuông thôi. Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố lớn nhất, có 1.700 mét vuông chùa. Thì ngôi chùa lớn nhất có diện tích là 3 hectare rưỡi rồi, tức là pháp diện của Đức Phật. Và ngôi chùa có diện tích lớn thứ hai đó là chùa Hoàng Pháp, 2 hectare rưỡi. Nếu cộng luôn với nghĩa trang thì thêm được 1 hectare rưỡi nữa, đó là 4 hectare. Còn lại là vài hectare vuông. Thì so với cộng đồng Campuchia, Lào, hai nước nghèo mà kém về kinh tế so với Việt Nam thì các chùa Việt Nam là rất nhỏ bé, còn các chùa hai quốc gia này rất to, thông thường là một vài hectare, có những chùa đến chục hectare. Và ở tại Trung Hoa ở chùa 100 hectare mà trong chùa đó trồng rất nhiều các cây cổ thụ. Cho nên chùa Trung Hoa đó, ngoài cái khái niệm, một số khái niệm mà tôi tiêu hồi nào ở phần đầu thì còn gọi chùa đó là tùng lâm, rừng cây rào tràm. Và có thể đi từ xa đó thì chúng ta có thể nhận diện ra cái khu vực nào là chùa bởi được nghe cái vừa cao vừa to và nghe bốn mắt rất là nhiều, nó rất thích hợp cho đời sống tồn tại của những người xuất gia và các giảng lai cộng đồng Phật tử khắp nơi. Khi đến chùa đó mình cảm thấy là lòng trần nhẹ bỏng đi, thì hòa với cái không khí thiền vị tha yêu của một bên chùa. Tức là dù cái lịch sử phát triển của các ngôi chùa như thế nào thì chúng ta phải thấy rõ đó, chùa có thể được xem đó chứ nhất là một trung tâm văn hóa tôn giáo. Thứ hai đó, chùa có thể được xem như là cái trung tâm giáo dục. Thứ ba đó, chùa có thể được xem như là trung tâm tu tập của tăng ni. Thứ tư, chùa có thể được xem như là trung tâm văn hóa đạo đức. Thì thứ năm, chùa có thể được xem như là trung tâm trị liệu nó khỏi tiền đạo. Mà theo đó, Hòa Thượng Mạng Giác đã có một bài thơ mang tựa đề là Chùa Tôi. Trong đó có các câu thơ mà phần lớn quý thầy, quý Phật ở địa phương, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tộc. Từ hồn dân tộc là cái bao gồm cái dòng lịch sử văn hóa kiến trúc mỹ thuật giáo dục đời sống văn hóa và tinh thần và nhiều thứ khác. Thì ở cái góc độ này đó, chúng ta hãy cùng suy ngẫm rằng là với vai trò làm chủ trì và phạm vi rộng hơn với vai trò là tăng ni, những người được xem là bậc thầy tu tập của cộng đồng Phật tử tại gia, chúng ta đã làm được những gì để hình ảnh của ngôi chùa thiêng liêng được phát huy và bỏ sáng tốt nhất trong việc phụng sự nhân sinh, tốt lời đẹp đạo, sáng soi Phật pháp, phổ biến hạ nhân.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua cái câu hỏi đầu tiên của đại đức Thi Cát Hạ Trường thì Thượng Tọa cũng đã nói rõ vấn đề tự nguyện cho toàn thể họ thương. Và lên xin kính mời đại đức Thích Minh Châu có câu hỏi thứ hai gửi đến Thượng Tọa để Thượng Tọa chia sẻ cho toàn thể đại chúng chúng ta trong một ngày như thế.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Thượng Tọa, cho con xin hỏi một câu. Câu hỏi này cũng nhiều các vị xuất gia rất là trăn trở nhiều năm nay. Với vai trò là trung tâm tu học của một người xuất gia, thế thì người trụ trì cần phải đầu tư gì để được hiệu quả và tốt nhất?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu hỏi này phản ánh về bản chất của một ngôi chùa, đúng không? Trong bài kinh Trung Bộ và Trung Hoa Hạ Tương Đương đó, thì Đức Phật có đề cập đến hai nội hàm mà một ngôi chùa cần phải có. Thứ nhất đó là các tiện đức Phật chất, và thứ hai đó là thực phẩm tâm linh, tức là cái pháp và giới luật. Về tiện đức Phật chất thì một ngôi chùa với vai trò là trung tâm tu học hoặc của tăng đoàn hoặc của tiên đoàn phải cần có tối thiểu điện thờ Phật, rồi nhà thờ tổ. Việt Nam mới là nước duy nhất có nhà thờ tổ, và tối thiểu là bàn thờ tổ nằm ở sau bàn thờ Phật Thích Ca hơn trên cái điện. Còn các quốc gia khác thì không có. Tăng xá mà nói với tôi là đi xá thì được Phật giáo ở miền Bắc Phật Trung Bộ gọi là Đông Lan Tây Lan hay Đông Cung Tây Cung, thì hai giải nằm song song ở trước chánh điện để tạo ra một cái sân lớn. Còn đối với những ngôi chùa nhất tăng nhất tự, tức là không có các thành viên tăng đoàn đi đoàn cộng tu, thì cái Đông Lan Tây Lan nó thì hiện ra là Đông Cung Tây Cung, đó là các miền Bắc, sẽ là nơi mà vào giữa ngày xuất phỏng, ngày sầm, bùng bọ thì cộng đồng Phật tử tại gia đến, thì họ sẽ sử dụng những cái nơi đó để nghỉ ngơi vào những giờ nghỉ trưa hoặc là những giờ mà không có chương trình tu ở trên địa phận. Rất hiếm các chùa có giảng đường hay là pháp đường, nhất là người Bắc. Thì ngôi chùa đó được thiết kế phần lớn là bằng gỗ, một trong những chất liệu xây dựng mang tính bền vững. Ngoài trường khi gặp quá hoạn, còn các loại gỗ không bị có một ăn đó thì có thể tồn tại hàng trăm năm, hàng nghìn năm. Trên điện Phật ở các chùa miền Bắc và Bắc Trung Bộ phần lớn là đầy ắp các bàn thờ, do đó cái không gian để dành cho giảng kinh thuyết pháp mà người xuất gia cần phải đóng vai trò quan trọng đó, khó được phát huy, không gian nó không kịp. Như vậy ở phạm vi tu thì rất nhiều năm với chúng ta dừng lễ ở góc cạnh này, cho nên tỉnh thọ các bạn đi mọi người là tu sĩ, các người tu. Thực ra tu là giai đoạn một, và hành đạo là từ giai đoạn hai cho đến giai đoạn cuối đời. Nếu lấy Đức Phật đó là nền tảng thì Đức Phật không hề trải qua 5 năm tầm đạo, mà chỉ có 6 tháng tầm đạo. Còn 5 năm nữa tôi có hạnh tổng số năm kể từ lúc Đức Phật được xuất gia cho đến trở thành Phật là chỉ có 6 năm thôi. Đang đi Đức Phật giảng kinh chia sẻ cho lý mến của Ngài đó là 45 năm. Tỷ lệ hoằng pháp nhiều gấp 9 lần so với thời gian tu của bản thân. Thế đó hiện nay có một số chùa đổi tên thành là tu viện. Đây là điểm từ của các dòng tu của Thiên Chúa giáo. Do vậy đổ thành là tu viện từ các tăng hoặc là ni ở trong các ngôi chùa đó chỉ là chuyên tu cho bản thân mình. Thì đó là tốt, nhưng mà nó không tốt cho cộng đồng. Vì đặc biệt của mặt hành đạo. Như vậy về cơ sở phẩm chất thì chùa cần phải có các giải đông lan tây lan, tức là thắp sáng và đi sáng, để giúp cho các thành viên tại chùa có đủ các tiện ích tu học. Ngoài ra thì chế độ ăn uống tại các nước đại thừa đó là cha cũng phải đảm bảo dưỡng chất để không phải bị đột xương, hay là đưa vào các loại bệnh tật do thiếu dinh dưỡng. Ngày nay thì các bác ni phải đi học, mà đi học thì liên hệ đạo phiết thì đề nghị cần phải bảo trợ hoặc là vận động các Phật tử tin tưởng vào mình để bảo trợ cho sự tu học của các thành viên tăng đoàn như đoàn do mình lãnh đạo. Thì đây là những tiện ích cần thiết để cho người xuất gia được trưởng thành. Các những tình trạng về đề điều trị đổ đệ tử xuất gia chỉ để làm thị giả thôi. Thì giả là cái từ không hay, người hầu phụ giúp việc là Phật. Chúng ta phải đổi lại cái quan điểm. Khi mình gạo cấp xuất gia cho một thiện năng tính tình ở đó, là mình đang biến một hạt giống mang tính tiềm năng trở thành một kết quả, để từ một chú tiểu hay cô tiểu trở thành một tu thầy tinh thần cho cộng đồng tại gia. Đó là một cái vai trò mà nhiều thiên vi của người chủ đề. Và dĩ nhiên là theo phong công Phật sự của chùa thì các vị mới tu sẽ làm những cái công việc ít quan trọng hơn là những vị tu lâu, để các vị tu lâu tập trung vào những cái vai trò chính, đó là giảng kinh, thuyết pháp, thuyết sách, dịch thuật và các cái Phật sự đến bán cho giáo hội hoặc là các cuộc sự trong tương quan với xã hội. Nếu ngôi chùa nào mà chỉ họ đủ đáp các điều kiện và chất như trên thôi, nhưng mà lại không có nội hàm quan trọng đó là chánh pháp và giới luật, thì lời khuyên của Đức Phật trong kinh Trung Bộ và kinh Chu A Hàm là không nên vì sự lễ dưỡng, tức là những cúng dường của quần chúng tại gia, mà mình để là bán và chất phòng để ở đó. Thì ở đó chúng ta không có lớn mạnh về các phẩm chất tâm linh mà đi. Điều kiện quan trọng nhất của một trung tâm tu học đó là phải có thuyết giảng Phật pháp, mà người mới xuất gia trong những năm tháng đầu nếu được học thì chắc chắn sẽ có những cái thay đổi và chuyển biến từ là thói quen phàm hướng đến trở thành đó là lối sống của bậc thánh nhân. Người Pháp thích á, phần lớn các chùa tại Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới, các vị trụ trì không có chú trọng đến phương diện này, mà chỉ dừng lại chỗ để cho học những cái bài kinh nghi thức tập tụng đó, còn phần lớn là thiên hạ tu tập được. Và bên cạnh việc giảng Phật pháp nền tảng thì ngôi chùa đó để giúp cho thành viên tu tốt thì phải nhà trẻ giáo dục xuất gia, để giúp cho các vị xuất gia nâng cao phẩm chất đạo đức của người tu. Về phần này là có rất ít các vị trụ trì hội đủ các kiến thức chuyên môn để hướng dẫn, đó là hướng dẫn cùng các cái hướng dẫn này đó, thì từ những thập niên 34 thế kỷ trước, các bậc tổ sư Việt Nam trong phong trào chống Phật giáo đã nỗ lực thành lập nên các trường Phật học gọi là Phật học viện. Mỗi khóa đào tạo được vài chục vị, và trên tinh thần là kêu gọi chứ không có bắt buộc, vì chúng ta không giáo quyền. Các vị trụ trì sau khi xuất gia cho đệ tử của mình gỡ đến các Phật học viện để học và kinh luận luật, để trở thành một nhà sư với vai trò là tỳ hương hay là tỳ hương đi đúng nghĩa, có đủ năng lực trở thành thầy học đi của Phật tử tại gia. Và do đó các ngôi chùa chỉ giảng dạy Phật pháp vỡ lòng Phật. Theo Đức Phật, một cơ sở tự viện nào về cho người tu mà đó có dạng kinh thuyết pháp, có dạng về giới luật, có sự hành trì, thì dầu cho các tiện ích Phật chất không đầy đủ cũng từng vì thế mà bỏ đi. Vì mình đi tu đâu phải vì đây nữa, thì tu được vì để chuyển hóa điều phàm trở thành thánh, để loại hết các hạt giống khổ đau trở thành hạt giống hạnh phúc. Thì nếu như chúng ta không nhắc ra về nội hàm quan trọng này đó, thì sau một thời gian xuất gia lâu ba năm thì lý tưởng xuất gia bắt đầu nó bị tụt giảm, bị yếu dần đi, và chúng ta chỉ dừng lại ở sinh hoạt tín ngưỡng, đó là một ngày bốn thời kinh, khuya trưa chiều tối đối với các trường hợp mình đồng công, và hai thời kinh gồm có tụng kinh và hầu thiền đối với các ngôi chùa theo thiền tập. Còn cái đoạn hàng quan trọng giảng kinh, giảng về giới luật thì hầu như rất nhiều ngôi chùa không hoàn tập. Hiện nay trên toàn quốc chúng ta có được học viện Pháp Luật Nam tại Hà Nội, tại Huế, tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại Cần Thơ. Trong đó thì học viện Pháp Luật Nam Thành phố Hồ Chí Minh đó là lâu đời nhất, được thành lập vào năm 1984. Thực ra trước đó là nó được thành lập vào năm 1984 ở tại chùa Quán Sứ Hà Nội. Phát triển mạnh mẽ nhất gọi là tại Thành phố Hồ Chí Minh, và cũng là nơi đào tạo quy mô lớn nhất cho các chương trình cử nhân thạc sĩ Phật học và tiến sĩ Phật học. Chúng ta có 9 lớp cao đẳng, và trên thực tế thì chỉ có 6 lớp hoạt động thôi. Thì chúng ta có 35 trường trung cấp Phật học trên toàn quốc, phần lớn là tuyển sinh đó, một khóa 4 năm hoặc là 3 năm một lần. Thế như vậy vai trò của các chùa giảm bớt đi cái việc là hướng dẫn phương pháp tu, cho nên khi mới vào chùa thì các sa di sa di ni chỉ học các kiến thức thôi, Do đó cái phần mà chuyên sâu vào mọi hàng tu á thì cũng càng được phổ túc và phát triển, thì đó sẽ góp phần giúp cho sứ mệnh thiên liên của người xuất gia được thực hiện ở mức độ cao nhất. Mà theo cái gì của chúng tôi thì đi đúng kịch bản này thì trung bình sau 5 năm đi xuất gia thì từ một và tu sĩ nam tu sĩ nữ chúng ta có thể trở thành một vị thầy nhỏ về đời sống tinh thần và có đủ năng lực để hướng dẫn cho phật tử tại gia. Bởi vì cái chất lượng tâm linh của đạo Phật với đức Phật Thánh Pháp là rất sâu sắc,
có khả năng chữa lành các nỗi khổ điện đạt. Do đó chúng ta phải mạnh dạn thiết kế một ngôi chùa hội đủ được cái cơ sở vật chất như chùa Quê Hương mà đại đức Thích Phúc Huệ đang là chủ trì với sự lãnh đạo vị chủ của hòa thượng bổn sư Thích Huệ Minh, các tiện ích rất là đầy đủ. Thì cái công việc mà người xuất gia may mắn ở được những ngôi chùa như vậy đó phải đầu tư tối đa cho việc tu, chứ chỉ có thông qua việc tu quá chứ đâu có phát triển được. Và chữ tu trong tiếng Pali đó là Phavana, dịch nghĩa trong tiếng Anh đó, đó là mental development, phát triển tâm. Tu á là để phát triển tâm phàm trở thành tâm thánh, và tối thiểu đi từ tâm khổ đau trở thành tâm hạnh phúc. Điều mà đại sư Thiện Hoa trong tác phẩm nổi tiếng của ngài Tu Tâm
Dưỡng Nhất, người tu phải làm sao chỉnh sửa tâm tính phàm phu khi mình gọi là cư sĩ, hướng đến cái phẩm chất chân nhân khi mình đã trở thành người tu, là từ chân nhân lên là tiệm thánh nhân, từ thánh nhân lên thành thánh nhân. Do đó không nhấn mạnh đến cái đoạn hàm tu này đó thì chúng ta sẽ bị dừng lại ở tu sĩ hình thức. Điều mà nhà thơ Bùi Giáng đã phản ánh: đừng gỡ cứ trọc là sư, trọc là trọc đầu, từ nhà sư đừng có trọc đầu. Bởi vì cũng có rất nhiều người gần đây thì báo chí Việt Nam đưa tin đó, là biết là mình bị khởi tố và trước sau bị bắt, cho nên một số tội phạm là xin vào chùa cạo tóc xuất gia. Thì các vị trụ trì cũng đâu có nắm được hết những người cư sĩ hay là không cư sĩ bên ngoài tôi đến chùa tôi xin đi tu đâu, làm sao mà nắm lấy lịch ngoài chùa, là những người làm cái công tác điều tra mới biết thôi. Cái cạo đầu xong vài ba tháng sau đó là truy nã trên toàn quốc, rồi tôi bắt được tôi đưa tin làm cho báo chí dựng lên, tôi tưởng là ô ông thầy tu này bà sư cô này là bị bắt về tội hình sự, nó làm giảm đi cái uy tín của nhà chùa. Chứ là đó là họ mượn cái hình thức tu, hoặc là trong cái giai đoạn thời kỳ pháp thuộc đó, và thời kỳ chuyển giao từ pháp thuộc qua người Việt Nam mình nắm đó, thì nhóm từ con bò phần lớn là những người khác tôn giáo với đạo Phật, và họ đã sáng tác ra cái tác phẩm Chuyện Tình Lan Già Điệp. Và rất tiếc đó, rất nhiều chùa mời các văn nghệ sĩ, mà nghệ sĩ phần lớn là Phật tử, mà nghệ sĩ thì ta không có thời giờ nghiên cứu Phật giáo nhiều, cho nên là ngay cả trong mùa an cư, mùa mưa mà họ cũng đi vô ca Chuyện Tình Lan Già Điệp, cho nên vô tình đã tạo dựng hình ảnh người xuất gia đó là thất bại tình yêu nên đi tu. Đang khi đó Đức Phật nói rất rõ động cơ đi xuất gia, phải nhìn thấy thứ nhất cuộc đời này vô thường, thứ hai đó vì là vô thường cho nên những gì mà chúng ta trân quý bao gồm người thân, gia tài, sự nghiệp nó sẽ bị biến thiên, là dẫn đến tổn thất mất mát, cho nên nó kéo theo nỗi khổ niềm đau. Thứ ba, nhận thức rõ đó con đường giác ngộ của người xuất gia là lý tưởng sống tốt đẹp nhất để có thể góp phần là làm cho cuộc đời tươi sáng hơn, hạnh phúc hơn. Và đó là cái con đường tốt nhất để tăng cao được giá trị của bản thân mình qua sự đóng góp. Cho nên Đức Phật đã từ bỏ cơ hội làm vua của nước Sakya, trở thành nhà tâm linh, và sau 6 năm tu tập trở thành bậc giác ngộ. Thì chúng ta là tăng ni xuất gia theo truyền phái của Đức Phật, là lúc mới tập sự thôi là các thầy chưa truyền hướng dẫn như thế rồi. Nhưng mà cái câu chuyện tình lam và điệp nó làm cho người ta ngộ nhận đạo Phật rất là nhiều. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 300 năm, tức là khoảng thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, các chương trình sinh hoạt tu học trong một tự viện đó đã ít nhiều có yếu tố tôn giáo, và đó cũng là chuyện rất là bình thường. Về bản chất và nguồn gốc đó, thì đạo Phật không phải là một tôn giáo, cho nên các chùa đó sẽ tổ chức tu học theo cái thức khác với các tôn giáo nhất thần và đa thần. 2000 năm lịch sử từ thời điểm thế kỷ thứ nhất, tức là 6 thế kỷ đầu, chúng ta không tính tính thời Đức Phật đó, mình trừ đi 6 thế kỷ đầu đó, thì tính từ thế kỷ thứ nhất đến bây giờ đó, hiện nay là Phật có mặt ở khoảng 175 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng số dân số là 550 triệu Phật tử. Thì các ngôi chùa đó đều ảnh hưởng với góc độ tiếp tế văn hóa, cho nên tổ chức các sinh hoạt tôn giáo và tín ngưỡng tại chùa của mình. Ví dụ như là thắp hương, lễ bái, cầu nguyện, rồi niệm. Dĩ nhiên là niệm thì nó gồm có niệm Phật và niệm tụng, tức là đọc tụng kinh. Các loại hình sinh hoạt tôn giáo nêu trên bây giờ đã trở thành là yếu tố không thể thiếu về đời sống tinh thần của Phật tử tại gia. Nhưng quan trọng đó, đó là các cái sinh hoạt tôn giáo và tín ngưỡng đó phải khác với các sinh hoạt tôn giáo của các tôn giáo nhất thần và đa thần. Tôn giáo nhất thần đó được biết đến những cái đầu cầu đó là Do Thái giáo. Từ Do Thái giáo đến khoảng năm 30 của kỷ nguyên Tây lịch đó, thì phát sinh ra Công giáo. Từ Công giáo đến năm 635 Tây lịch đó, thì phát sinh ra Hồi giáo ở Trung Đông. Rồi thế kỷ thứ 16 thì phát sinh ra Tin Lành giáo ở Đức, và nay thì lan rộng ở châu Âu và mạnh nhất là ở Mỹ. Ở Nga đó thì từ Công giáo tách ra thành Chánh thống giáo. Ở Anh đó, từ Công giáo tách ra thành là Anh giáo. Thì các tôn giáo này được gọi là tôn giáo nhất thần, tức là chỉ thờ một Thiên Chúa duy nhất, được gọi là đáng sáng thế. Qua học thuyết đó, là Tam thể nhất thần: Chúa Cha, Chúa Thánh Thần và Chúa Con. Chúa Con tức là Chúa Giêsu. Thì các hoạt động của tôn giáo nhất thần lấy Thiên Chúa làm trọng tâm, đang khi các sinh hoạt tôn giáo của đạo Phật á, lấy Đức Phật làm trọng tâm. Nhưng mà các nước đại thừa thì Đức Phật bị mờ nhạt dần qua hình ảnh hành đạo pháp môn của các bậc tổ sư. Đôi lúc người ta biết tổ sư còn nhiều hơn biết Đức Phật. Như vậy ngoài là Đức Phật còn có tổ sư. Rome phát triển đạo Phật theo một hướng tiếp biến văn hóa, vay mượn các yếu tố tôn giáo để giúp cho những người mà bối cảnh tôn giáo của họ là nhất thần và đa thần á, dễ dàng đi vào đạo Phật và chấp nhận Đức Phật. Vì thế có một thứ giống giống với những gì mà họ đã từng đi theo. Để góc độ này thì các sinh hoạt văn hóa tôn giáo và tín ngưỡng đó nó là nhiều hơn các loại chùa thuộc các pháp môn khác. Cho nên chúng ta phải hiểu đó là phương tiện, mà phương tiện thì phải là cứu cánh. Thì tôi thường sánh ví các hoạt động tín ngưỡng của một ngôi chùa đó, nó giống như là các cây trùng gửi hay là tầm gửi bám lên thân cây bồ đề để trở thành một cây bồ đề có tàn cây bóng mát to đó. Nó phải mất trung bình 10 năm. Năm 2002 khi tôi mới về chùa Giác Ngộ sau 7 năm học và tu tản độ đó, thì thầy Phước Huệ lúc đó là tri sự của chùa Giác Ngộ, ông mua cho tôi một cái cây bồ đề đặt ở trong chậu để trước cửa phòng của tôi ở lầu 1 đó. Rồi cho đến năm 2013 là chùa bắt đầu dỡ ra để trùng tu mới, tức là 11 năm cái cây nó cũng có cao có mét rưỡi. Nếu mà mình đặt dưới đất á, 11 năm nó sẽ có cái đường hoành đó tối thiểu phải là 300 đến 400 cm, nhánh nó dang ra mỗi bên trái và phải ít nhất là 4 m đến 5 m. Nhưng mà các cây dùng để đó thì nó rất là khô, nó không cần phải mất một cái thời gian dài như thế, nó bám lên một cái cây có nhiều nhánh có nhiều lá và nó phủ tre bên ngoài, nó hứng lấy được sương và nắng nhiều hơn là cái cây bị phủ trụ bên trong. Cho nên đó, dùng ẩn dụ này đó, thì tôi muốn nghĩ là nếu chúng ta chỉ dừng lại ở vai trò tôn giáo tín ngưỡng vốn nó không phải là cái cốt lõi của đạo Phật, thì cái sự tiến bộ trong việc tu mà nội hàm của đó Phamana trong tiếng Pali và Sanskrit có nghĩa là phát triển tâm, theo nghĩa là rũ bỏ tâm phàm gieo trồng tâm thánh đó, thì sự tiến bộ của chúng ta sẽ không có gì. Cho nên tôi thường khuyên các quý Phật tử đó phải vượt qua chính mình, từ Phật tử tín ngưỡng dẫn đến Phật tử có học Phật, từ Phật tử có học Phật phải hướng đến Phật tử có tu Phật, từ Phật tử có học Phật tu Phật hướng đến Phật tử biết là Phật sự với tăng đoàn và ni đoàn với lòng khiêm tốn và vô ngã. Cho nên nếu sử dụng các hoạt động tín ngưỡng như một phương tiện đó, thì không có gì đáng nói. Nhưng mà chỉ dư lại theo đó mà cho là cứu cánh đó, thì chúng ta vô tình biến đạo Phật trở thành các tôn giáo nhất thần và đa thần theo một cách thế tương đương. Cho đó thiệt thòi cho Phật tử. Nhớ đến nhiệm vụ thiêng liêng của vị trụ trì và tăng đoàn dưới sự điều hành của vị trụ trì đó, làm thế nào để các Phật tử không bị rơi vào mê tín dị đoan mà vốn là nguyên nhân cốt lõi để dẫn tới các nỗi sợ hãi như là một con chip được cấy đặt ở trong tâm thì dễ bị dẫn dắt và xem cái người cài đặt con chip sợ hãi đó như là người ân nhân của mình. Mình phải tốn rất nhiều tiền để mua lấy cái sự bình an. Do đó các sinh hoạt tiếp biến văn hóa phải được đặt dưới góc độ là một nhịp cầu dẫn dắt. Và sau khi đó quần chúng có gốc rễ tôn giáo nhất thần và đa thần, từ việc đó, tìm hiểu đạo Phật dẫn đến cảm tình yêu Phật giáo và trở thành Phật tử, thì vai trò của tăng ni trong các chùa đó phải nâng cao trình độ Phật tử lên một cấp để giúp lễ cho họ. Chùa Giác Ngộ là một cái ví dụ. Từ trước năm 75 cho đến năm 75 là trường Bồ Đề Chợ Lớn. Sau 55 á, hệ thống tư thục bị đình chỉ theo luật định, thì trở thành đó là Phật Học Viện Thiện Hòa đào tạo cho đến năm 84. Đến năm 84 thì có nhiều thầy chống đối nhà nước bị bắt, cho nên các cái trường Phật học bị đình chỉ trên toàn quốc. Thì chùa Giác Ngộ biến thành đó là cái nơi chăm cứu và phát thuốc nam miễn phí, mỗi ngày trung bình đó là có khoảng 200 bệnh nhân. Cho đến năm 1990 đó, thì sau cái phong trào do cụ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh những việc làm ngay, trong đó có việc thay đổi chính sách đối với tôn giáo, thì cái sự phục hưng phát triển của Phật giáo bắt đầu rất là có cơ hội để hướng đến cái sự mạnh mẽ như ngày hôm nay. Thì lúc đó chùa Giác Ngộ đó được chính quyền của quận 10 vận động làm cái trường cho các học sinh quận 10. Thì Hòa Thượng Bổn Sư của chúng tôi đó rất là quyết định mạnh mẽ, không để nó trở thành một cái cơ sở khác với đạo Phật. Do đó mới biến hết 13 phòng học trở thành là nơi để cốt. Đến năm 2002 mà tôi về lại Giác Ngộ đó, thì chùa đã có 5.500 lọ cốt và vận động quần chúng. Ai đã thờ quá lâu thì làm lễ để thả xuống sông xuống biển. Thì tôi thật với quý vị đó là 3.500 hộ bỏ chùa đi luôn. Nếu mình giữ 5.500 lọ cốt đó thì mỗi ngày ít nhất là phải có 3 cái lễ dỗ đáo hạn. Và mặc dù chùa thì không có yêu cầu giá cả cho các cái khóa lễ cúng giáp năm, nhưng mà quần chúng Phật tử thì người ta vẫn nghĩ đến việc cúng dường. Thì cái khoản cúng dường đó đủ để chùa vận hành sinh hoạt phí, không có khó, không cần phải làm gì hết, cũng đủ. Thì tôi không có dừng lại chỗ đó, cho nên vận động thả cốt xuống sông. Thì mình chấp nhận đó là mất đi 5.500 gia đình Phật tử đã gắn kết với chùa mấy thập niên để trùng tu mới. Và đến năm 2016 là chùa khánh thành, nhưng mà thực ra đến 2010 cuối 2013 và đầu 2014 là chùa đã bắt đầu khóa tu rồi. Mới xây được một tầng thôi, là một tầng trệt thôi, ở trên là một vẫn đang xây, thì dưới đã tổ chức khóa tu. Nên quý vị mà theo dõi khóa tu của chùa Giác Ngộ giai đoạn đó đó, thì gạch đá lung tung, chiều thứ bảy là nghỉ, nguyên cái ngày chủ nhật đó là tu, nghỉ chiều thứ bảy để làm vệ sinh, rồi sáng thứ hai là tiếp tục làm, như là mình tận dụng tối đa cái điều kiện là rất là khiêm tốn lúc bây giờ. Và cho đến bây giờ thì chúng ta thấy là cái mô hình sinh hoạt tại chùa Giác Ngộ được xem là thành công. Chiều thứ bảy hàng tuần để có trung bình là 500 cháu mầm non và thiếu nhi 3 tuổi đến 13 tuổi. Chiều chủ nhật thì có khoảng 500 cháu học sinh và sinh viên. Sáng chủ nhật thì có khoảng 600 Phật tử trung niên và lão niên, tức là ta chia ra sinh hoạt theo nhóm lứa tuổi, giảm bớt các hoạt động tín ngưỡng chứ giữ lại các cái sinh hoạt cầu an để giúp cho những người đó đang đối diện với bệnh và có những bất ổn tâm lý đó vượt qua được nỗi khổ khủng hoảng và sợ hãi, và cầu siêu trong các khóa lễ lễ tang mà bao gồm liệm rồi tụng kinh trong lúc hoàng các cái tục thất, các ngày lễ dỗ giáp năm. Đây là những cái điều mà nó có thể giúp cho người ta giảm được nỗi khổ niềm đau sinh ly tử biệt. Đó là cái cánh cửa giúp cho quần chúng đến với đạo Phật rất nhanh. Nếu trong 7 tuần thất thầy trụ trì và tăng đoàn đó, hay là đi đoàn, nỗ lực xem người quá cố đó như là người thân của mình, tận tình hướng dẫn chăm sóc đời sống tinh thần, tụng kinh bái sám hồi hướng công đức, thì sau 7 tuần thất đó thân bằng quyến thuộc của người quá cố sẽ trở thành Phật tử. Và mình đến với họ trong lúc mà cái nỗi đau cùng cực nhất á, thì cái tâm người đó khó quên được lắm. Nó sẽ gắn kết cả cả một kiếp người. Cho nên tôi thường kêu gọi trong các cái khóa lễ cầu an, cầu siêu đó, tăng ni để làm lễ đừng nhận tiền cúng dường, nhất là nhận ở nhà của gia chủ. Và khi ta đem tới chùa cũng đừng có nhận, để thiết lập tình người và phụng sự vô điều kiện. Và khi chúng ta có các cái Phật sự đó thì mình mời gọi thì những người đó ta sẽ đóng góp, thậm chí còn nhiều hơn. Và đóng góp lúc đó đó là đóng góp bằng tấm lòng, góp phần vào để cho một Phật sự của ngôi chùa được thành công. Cho nó khác với cái tiền trao trao bút. Thì bằng cách này đó thì các cái sinh hoạt tôn giáo và tín ngưỡng chúng ta không thể không có, mặc dù cái điểm xuất phát của đạo Phật không phải là tôn giáo, nhưng mà nó không có bị gọi là chung gửi quá lên thân cây bồ đề của đạo Phật. Thì bằng cách này thì các Phật tử đi chùa đâu có mê tín gì đâu. Thực ra đó, hành đạo mà mê tín gì đâu là nhanh nhất và dễ nhất. Chỉ cần đó là cấy nỗi sợ hãi vào trong não trạng của các tín đồ thôi. Mà muốn họ không phải là chuyên môn, mình bàn vẽ cái gì họ không theo chứ. Kêu cúng tiền là cúng, kêu làm này là làm, kêu làm cái kia là làm. Mà đang lúc mà họ có tiền thì bỏ một khoản tiền ra để làm mua cái sự bình an thì người ta rất là sẵn lòng, mà rất là tội nghiệp họ. Các tôn giáo nhất thần và đa thần đều đi trên cái kinh nước đó. Còn đạo Phật chúng ta thì không nên đi theo cách tương tự, vì đạo Phật là con đường tỉnh thức. Mà muốn như thế đó thì tăng ni phải đề cao vai trò đạo sư, tức là phải giảng kinh thuyết pháp với sách dịch thuật, để bên cạnh sự tiếp biến văn hóa về tín ngưỡng đó, chúng ta làm cho Phật tử giải mê khai ngộ, tức là bỏ mê tín để đạt được sự tỉnh thức.
Di Đà Phật, tiếp theo xin mời thầy câu hỏi số 4 gửi đến Thượng Tọa Giảng Sư Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Thượng Tọa, hôm nay thật là hữu duyên đối với đạo tràng an cư kiết hạ của chúng con và quý Phật tử hiện tại nơi đây. Với niềm hữu duyên đó, con cũng có một câu hỏi để gửi đến Thượng Tọa, là với vai trò trung tâm giáo dục thì thầy chủ trì cần phải làm gì để góp phần nâng cao dân trí ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Câu hỏi này nó đi vào trọng tâm của vai trò người xuất gia. Tôi đã có cơ hội đi rất nhiều chùa của Phật giáo Nam truyền tại Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia và các chùa Nam truyền ở những quốc gia như là châu Âu, gồm một vòng nước Hoa Kỳ, Canada, Úc, mà tôi có cơ hội giảng pháp cho cộng đồng người Việt Nam. Thì cái điều mà tôi rất là tâm đắc đó là phần lớn các chùa của cộng đồng Phật giáo Nam truyền đó có diện tích không gian rất rộng, vài hectare. Và trong không gian rộng đó đó thì các chùa đều xây dựng một ngôi trường, hoặc là trường mẫu giáo, hoặc là trường cấp 1, hoặc là trường cấp 2, hoặc là trường cấp 3. Và các nhà sư trí thức ở trong chùa cũng chính là các giáo viên được Bộ Giáo dục ở quốc gia đó chấp nhận, tức là họ trải qua trường lớp đàng hoàng. Thì đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy là ở các nước Nam truyền đó, dân số Phật giáo như ở Lào, Campuchia và Thái Lan và Miến Điện từ 94-97% dân số. Ngoài Tích Lan cũng đã từng được có được cái đẳng cấp 96% dân số là Phật tử. Nhưng mấy hai thập niên nội chiến do Hổ Tamin ở miền Nam dưới sự hà hê tiếp sức của tiểu bang Tamil Nadu Hồi giáo ở miền Nam của Ấn Độ. Thì cái dân số Phật tử bây giờ còn lại là khoảng 80%, hơn 10% là theo Hồi giáo. Là vì tất cả các chùa lớn đều là những ngôi trường và các nhà sư làm vai trò giáo dục, trên chùa còn là trung tâm giáo dục kiến thức phổ thông. Thế bây giờ chúng ta thử hình dung, khi các cháu đến chùa học mẫu giáo, sau đó tốt nghiệp, các cháu được vô học lớp 1 cho đến lớp 6 cho cấp 1 cũng học ở trong một ngôi chùa khác. Rồi từ lớp 7 đến lớp 9 học ở một ngôi chùa khác. Từ lớp 10 đến lớp 12 học ngôi chùa khác. Thì cái gắn kết như thế làm sao các cháu quên Phật giáo được? Không bao giờ quên. Cái cơ hội đưa tư tưởng đạo đức và triết học Phật giáo vào trong các bài giảng tại các cơ sở trường ở trong chùa rất là thuận lợi. Ở góc độ này đó, thì cộng đồng Phật giáo Đại Thừa chỉ có người Hoa là làm tốt nhất, còn các quốc gia còn lại thì hầu như bỏ rơi. Đài Loan là mô hình mà từ năm 1964 cho đến bây giờ, sau khi đi vượt biên từ Trung Hoa Đại Lục, thì các bậc cao tăng của Đài Loan mà đứng đầu đó là Đại sư Tinh Vân, mới tịch cách đây vài tháng, có công xây dựng được 350 ngôi chùa ở năm châu lục. Và phần lớn các chùa của Đại sư Tinh Vân đó đều có trường học nằm ở bên trong, nội trú tiêu chuẩn 3 sao. Tôi đã tham quan 2 ngôi chùa cũng là trường học, trung học trong số đó. Và tôi cũng đã tham quan chùa có chức năng trường của Trung Đại Thiền Tự do Hòa Thượng Duy Giác làm lãnh đạo tinh thần. Thì cái tiêu chuẩn nội trú đó cũng là 3 sao. Thế vậy thì các giáo học sinh á, ngoài cái việc tiếp thu nguồn kiến thức mà theo sách giáo khoa do Bộ Giáo dục ở quốc gia mình quy định, thì các cháu còn học được kỹ năng sống và giá trị sống của Phật giáo. Cho nên đó, cộng đồng Phật giáo Việt Nam và các quốc gia mà các ngôi chùa chưa gắn kết với trường học đó, nên tham khảo mô hình của Phật giáo Nam truyền, để từ nhỏ đó các cháu học sinh đã có cơ hội tiếp xúc và thấm nhuần được đạo Phật. Thì điều đó, đó nó trở thành là một cái diễm cầu phát triển phẩm chất và giá trị sống. Và về sau này khi thành công đó, thì các cháu học sinh đó sẽ đóng góp rất lớn, phát huy rất là cao, tận dụng rất nhiều những giá trị cao quý để đóng góp cho đạo Phật. Thì dù chúng ta chưa có được những cái điều kiện cơ sở vật chất như là các nước Phật giáo Nam truyền, thì ra đó ở tại mỗi chùa phải biến mình trở thành là một trung tâm tu học. Tôi xin đơn cử như là chùa Giác Ngộ. Thì ngoài cái việc mà tu học để mở trí tuệ, thứ bảy cho các cháu mầm non và thiếu nhi, chiều chủ nhật cho thanh niên, sáng chủ nhật cho trung niên lão niên, thì vào mỗi buổi tối từ thứ hai đến thứ bảy có 3 lớp Phật pháp, gồm Phật pháp căn bản, Phật pháp nâng cao và lớp giảng kinh. Song song á, thì còn có 16 lớp ngoại ngữ mà tiếng Anh là chiếm đại đa số, gồm ngoài tiếng Anh có tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Bali, tiếng Khmer. Ngoài ra thì có các lớp kỹ năng sống như là lớp thư pháp Việt, lớp yoga, và thỉnh thoảng có các những cái chuyên đề là sống không bệnh. Thì đây là những cái cơ hội giáo dục khóa trong chùa thu hút được giới trẻ và giới sinh viên đến với chùa. Thì quý vị biết là chùa Giác Ngộ đó, ở với cái bán kính 5 cây số nó có hơn 10 trường, cho nên giới sinh viên rất là đông, mà sinh viên phần lớn từ các tỉnh đến. Sinh viên á, thì có tấm lòng, có chất xám nhưng không có tiền, thì chúng ta giúp cho họ những cái lớp ngoại ngữ, giúp cái đăng như vậy đó, họ gắn kết với chùa đó, về sau này đó rất là tốt cho đời của họ, con cháu của họ, gia đình của họ và cho cộng đồng. Từ cái tác động của Covid-19 2020 đến bây giờ đó, thì hoạt động bảo trợ học bổng cho sinh viên đang tạm bị gián đoạn bởi những khó khăn khách quan. Còn trước đó đó, thì mình biết là cứ mỗi năm quỹ đạo Phật ngày nay của chùa Giác Ngộ hỗ trợ chứ không phải là trọn gói, trung bình đó cử nhân là 3,5 triệu, còn thạc sĩ thì 7-8 triệu, tiến sĩ thì nhiều hơn, cho khoảng 400 đến 500 sinh viên thuộc rất nhiều trường đại học khác nhau. Thì cái giai đoạn hàng vi là giai đoạn mà người ta cần trợ giúp nhiều nhất. Thì đối với sinh viên mà trợ giúp nhỏ như là tư vấn mùa thi, hay là hỗ trợ mùa thi cho các cháu vào ôn thi, cho ăn cơm ngay những cái ngày ôn thi, sau này các cháu thành đạt trong xã hội đó, thì rất khó quên được tấm lòng của tăng ni ở những ngôi chùa mà mình có cơ hội để gắn kết. Thì những vai trò giáo dục đó nó đâu có khó, mà không tốn nhiều tiền, chỉ có cái kiến thức để quản trị và tổ chức, nối kết với các cái đoàn thanh niên để đưa các học sinh và sinh viên vào chùa. Thì ở Bắc Trung Bộ như là Nghệ An và Hà Tĩnh, một số thầy trẻ bạn học của thầy Phúc Huệ, tức là tốt nghiệp và cử nhân triết học Phật giáo khóa 6, làm rất là tốt. Hàng tuần đều đưa hàng trăm các học sinh về để sinh hoạt. Còn chùa Tự Sơn ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, nơi tôi được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh bổ nhiệm làm chủ trì vào năm 2013. Thì lúc đầu đó, khi tôi mới đến, thì chỉ có khoảng 15 Phật tử đến sinh hoạt thôi, ngoài những ngày thường. Thì trong nỗ lực trong vòng 3 tháng, thì mỗi buổi chiều có trung bình là 500 thanh thiếu niên đến sinh hoạt ở chùa. Để có các cháu sinh hoạt á, thì mình phải có là gì? Dạy võ thuật, dạy kỹ năng sống, giảng kinh thuyết pháp. Đó là những phương diện giáo dục mà với vai trò làm trụ trì, các tăng ni đủ sức để làm, để nối kết. Dĩ nhiên là chúng ta phải tốn kém chi phí, bởi vì các cháu học sinh và sinh viên không có tiền. Mà nếu như mình không vận động các Phật tử làm công việc đó, đó, thì làm sao chúng ta có một tương lai đạo Phật mạnh mẽ? Cho nên từ năm 2006, Đại Đức Phúc Huệ với vai trò là lớp trưởng của khoa 6 trước học Phật giáo đã huy động các bạn đồng tu của mình lập ra câu lạc bộ Hoằng Pháp Trẻ, mà tôi làm cố vấn, mời gọi các tăng ni trẻ đó cứ thứ bảy cái việc là về các chùa quê dạy Phật pháp. Và tôi cũng cố vấn để thầy Phúc Huệ đi tập thành công cái bộ Phật pháp vào đề mấy tập làm cái giáo án để các tăng ni lúc đó là đang là sinh viên cử nhân Phật học thôi, và vẫn có thể làm giảng viên Phật học cho các cháu thành thiếu niên. Cái đỉnh cao nhất đó là năm 2010, có sự tham dự của 4,500 các cháu đến từ 33 tỉnh thành. Thì cái vai trò giáo dục đó đó, nó định hướng các cháu và làm thay đổi nhận thức các cháu rằng đạo Phật không phải là một tôn giáo tín ngưỡng như bao nhiêu tôn giáo khác. Bởi vì ở góc độ tín ngưỡng, đạo Phật chúng ta kém hơn các tôn giáo khác, đâu có hấp dẫn bằng. Các tôn giáo ta hứa hẹn là sanh về thiên đường là có tội, chứ cần xưng tội một cái là hết tội nè. Bao nhiêu lỗi lầm chứ cần xưng một cái là hết rồi. Còn Ấn Độ giáo chỉ cần trầm mình một lần suối sông Hồng tội lỗi hết sạch, cầu có gì được cái đó, màu nhiệm tiên liên tuyệt vời cái đó rất là mê, rất hấp dẫn. Cái tín ngưỡng đạo Phật nó có được hấp dẫn như thế không? Không. Đức Phật đã không chọn con đường đó, mà chọn con đường giáo dục. Cho nên đó, Đức Phật đã nghiêm cấm các vị xuất gia thi thố thần thông mà mình đạt được đó, là bị phạt. Và ngày đề cao giáo hóa thần thông, và sát nghĩa trong tiếng Việt giáo dục là một phép màu, tức là làm thay đổi. Thì trong gần 20 năm tổ chức hành hương đi Ấn Độ và Nepal, thì đoàn của tôi đó đều có làm từ thiện bên cạnh việc cúng dường trai tăng cho tăng ni để khích lệ tinh thần học tu của họ sau này về làm đạo tại Việt Nam. Thì đó, tôi sẽ dẫn đến một nơi đó là từ thiện cho trẻ em đang học ở tại một ngôi chùa, và một từ thiện ở nơi mà mình chỉ nhờ công an địa phương cùng với một ngôi chùa mời vào, trong đó có rất nhiều trẻ em. Thì chúng ta thấy là nó có sự khác biệt rất lớn đối với trẻ em nghèo không có học nha. Mặc dù mỗi cháu đều cầm một cái tờ phiếu, mỗi tờ phiếu thì tương đương một phần quà trị giá tương đương 300.000 đồng Việt Nam, chắc chắn là mình có phần rồi. Nhưng mà các cháu vẫn sợ không đến phiên mình, cho nên làm chút xíu là các cháu đã giật thôi. Và người lớn cũng thế, mặc dù công an địa phương đã giải thích, nhưng mà rất khó để tổ chức thành công trong một cái không khí yên lắng nhưng mà mình trông đợi. Nhưng mà khi đến vào ngôi chùa mà các cháu được chủ trì tổ chức học từ mẫu giáo cho đến cấp 1, thì các cháu ngồi im phăng phắc, rất là ngoan ngoãn, gương mặt sáng sủa hơn. Cũng là những cháu xuất thân từ giai cấp cục đinh thấp nhất ở đáy xã hội Ấn Độ, chúng ta thấy nó khác liền. Đó là một cái chức nghiệp mà Đức Phật gọi là giáo dục và một phép màu. Cho nên chùa mà không phát huy vai trò giáo dục thì chắc chắn là ngôi chùa đó sẽ bị tụt hậu và trở thành đó là nơi sinh hoạt tôn giáo thuần túy. Dĩ nhiên như tôi vừa nói, nó kém hấp dẫn và thu hút so với cái cách thức sinh hoạt tôn giáo đa thần và nhất thần của các tôn giáo khác. Và về phương diện trí tuệ thì đạo Phật là sở trường số một, không có tôn giáo nào đạt được một phần nữa như đạo Phật, chứ đừng nói là ngang bằng. Do đó các chú sa di, các cô sa di ni, thức so ma na ni, rồi các thầy tỳ khưu, tỳ khưu ni trẻ, phải thấy cái nhiệm vụ của mình đó là làm bậc thầy tinh thần, cho nên phải nỗ lực siêng năng vượt qua yếu kém của bản thân để học Phật đến chốn, mà trình độ tối thiểu đó phải là cao đẳng Phật học, chuẩn hơn đó là cử nhân Phật học. Thì với cái trình độ đó thì sau khi tốt nghiệp ra trường đó, các thầy các sư cô mới đủ sức để giảng kinh thuyết pháp, viết sách dịch thuật, tư vấn tâm lý, mở khóa tu, để biến ngôi trường của mình nó trở thành lại trung tâm giáo dục. Và điều đó góp phần nâng cao dân trí, mà dân trí đó chính là yếu tố quyết định đất nước phát triển về kinh tế và nhiều phương diện khác. Hiện nay thì Việt Nam mới đạt được thu nhập trung bình thôi. Hiện tại đó Việt Nam có 100 triệu dân, trong số đó có 23 triệu dân là học sinh, tức là chiếm 23% dân số. Lên đến lớp 12 đó chỉ còn lại khoảng 2 triệu mấy, và dự thi vào đại học mỗi năm đó chỉ còn có 1,1 triệu, tức là chiếm 1%. Đậu được đại học đó thì có khoảng 400, nhiều nhất là 450.000 mỗi năm đậu tuyển sinh đó. Và tốt nghiệp đại học sau 4 năm chỉ có khoảng 250.000 sinh viên mỗi năm trên một đất nước 100.000 dân số, 100 triệu dân số. Đó là quá thấp. Do đó ngôi chùa trở thành trung tâm giáo dục, chắc chắn đó, nó sẽ đẩy mạnh cái vai trò giáo dục Và giáo dục đó, nó mới làm cho đất nước đó, đầu tư về công nghệ cao. Công nghệ cao là con đường ngắn nhất để phát triển kinh tế đất nước. Chứ thay vì nhượng đất, cho thuê đất giá rẻ, thu hút các tập đoàn lớn, thì chúng ta mất cái nguồn tài nguyên của đất nước. Và chúng ta có một cái nguồn nhân công quá rẻ, với chính sách là quá tốt, làm giàu cho các quốc gia khác thôi. Cho nên đó, cái ngân sách về giáo dục cần phải được đề cao. Thì cách đây 5 ngày, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ra cái nghị quyết là từ năm 2023 này đó, miễn học phí từ mẫu giáo cho đến lớp 12 cho toàn bộ học sinh công lập. Nếu 62 tỉnh còn lại của nước Việt Nam cũng mạnh dạn làm như thế, thì tôi tin chắc rằng là trong vòng 2 thập niên, tức là đến năm 2043, cái dân trí Việt Nam chúng ta cao, cái nền kinh tế chúng ta sẽ đẩy mạnh gấp nhiều lần so với bây giờ. Vì giáo dục đó là mũi nhọn, nó đi đâu? Do Thái lập quốc chưa được 80 năm dưới sự trợ giúp của Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc, bây giờ trở thành là một quốc gia công nghệ cao hàng đầu của thế giới về mọi lĩnh vực. Trong tổng số các giải Nobel thì người Do Thái chiếm 2/3 giải thưởng. Và nước Do Thái cũng là nước đề cao các cái đầu tư mang tính rủi ro, và phần lớn họ thành công mới đưa đất nước lên làm giàu được. Chứ phát triển công nghiệp hiện đại mà bây giờ chúng ta đang sống trong cái giai đoạn của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, là không sử dụng đến công nghiệp cao, công nghệ cao đó, thì đó là một tổn thất lớn. Như vậy cái nguồn nhân công ở một quốc gia mà cái tuổi từ lớp 1 cho xuống là chiếm 23% dân số, và tổng dân số thanh thiếu niên của chúng ta là hơn 25 triệu đi lao động phổ thông, đi làm thuê mướn ở các quốc gia và châu lục, đó là một điều rất là thiệt thòi. Cho nên các trường phải nỗ lực cái vai trò biến ngôi trường của mình trở thành một trung tâm giáo dục, về giáo dục thế học, giáo dục Phật học, giáo dục các kỹ năng sống. Thì tôi tin chắc rằng đó là rất nhiều hộ gia đình với các bậc cha mẹ sẽ biết ơn chùa vì đã góp phần giúp cho họ đó, đó là nuôi dưỡng, giáo dưỡng các thế hệ trẻ đó trở thành những người có tương lai tươi sáng và hạnh phúc tràn đầy.
Con cung kính bạch nhân thượng tọa nhà sư, con vậy thành đại diện cho khóa huynh đệ khóa an cư đang học tháng tu học tháng an cư tiến hạ tại Đà Tràng chùa quê hương. Có câu hỏi như sau: với vai trò trung tâm tâm linh thì dù gì cần làm gì để giúp các Phật tử chữa lành được các nỗi khổ và niềm đau? Con mặt kính thưa và tự đi tham giảng
dạy. Xin cho một tràng vỗ tay cho câu hỏi này. Chúng ta thử suy gẫm sau khi giác ngộ trở thành Phật ở tuổi 35, chỉ khoảng 5 năm sau đó thôi, Đức Phật đã độ được 8 trên tổng số 16 vị vua trị vì 16 tiểu bang thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ, hàng ngàn quan văn, quan võ, hàng trăm triệu tín đồ đi theo Đức Phật. Những cái cuộc cải đạo tu sĩ lớn nhất diễn ra vào năm thứ nhất sau khi Phật giác ngộ, đó là 1150 đạo sĩ Bà La Môn trẻ trung dưới sự dẫn dắt của ba đạo sĩ Ca Diếp đều lần lượt trở thành là các thầy tỳ khưu. Hiện tượng này chưa lặp lại lần thứ hai cho đến bây giờ. Lý giải cho cái sự chuyển đổi tôn giáo với sự dẫn dắt của Đức Phật đó, vào thế kỷ thứ 6 trước tiên lịch tại Ấn Độ cổ đại, Thì chúng ta phải thấy rất rõ đó là vai trò tâm linh, vai trò đạo sư mà Đức Phật đã xây dựng cho chính Ngài, đã vượt trội hết tất cả các vai trò tôn giáo và vai trò xã hội của các tôn giáo lúc bấy giờ. Ở phạm vi của gia tộc và vương quốc Sakya của Ngài đó, thì Đức Phật đã độ được Duy Cha, rồi Hoàng hậu Pachapati, vừa là mẹ kế và cũng vừa là dì ruột của Ngài, rồi vợ cũ của Ngài là công chúa Yasodhara, cùng với 598 mệnh phụ nhân của dòng họ Sakya trở thành đó, các tỳ kheo đi. Tức là lập ra truyền thống nữ tu đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại, để theo đó hình thành ra học thuyết bình đẳng giới, điều mà đến thế kỷ thứ 17 đó phương Tây mới bắt đầu biết đến và nỗ lực thực hiện. Thế bây giờ chúng ta cũng suy nghĩ vào cái lời tiên tri của A Tư Đà. Nếu làm chính trị đó, Đức Phật là chuyển lên thánh vương, thống nhất giang sơn về một mối, quản trị đất nước thành công. Còn nếu trở thành nhà tâm linh đó, thì là bậc giác ngộ vĩ đại. Thì Đức Phật cũng đã trải qua những trăn trở để đưa đến cái quyết định cho riêng Ngài. Cuối cùng Ngài chọn con đường tâm linh, tại vì Ngài thấy rất là rõ làm vua của nước Sakya, đó là nước nhỏ nhất trong 16 tiểu bang, dầu Ngài có giỏi cỡ nào đi nữa, muốn làm thay đổi và thống nhất giang sơn về một mối thì không thể nào không sử dụng phương pháp đấu tranh giai cấp, đổ máu, chết chóc, hạng đồ, quan trái, mà đã kéo theo sau rất nhiều các hệ lụy khác. Chỉ có con đường tâm linh thôi, và phát triển vai trò tâm linh đạo sư, Đức Phật đã xóa được 4 giai cấp, ít nhất là ở 8 tiểu bang mà vua của những tiểu bang này đó nhận Đức Phật làm thầy, không tốt một giọt máu. Rồi đề cao vai trò của người nữ cũng không tốt một giọt máu. Vì đó là tăng ni đó, thì chúng ta cần phải thấy rõ vai trò quan trọng nhất, thiêng liêng nhất, có giá trị nhất là làm thầy tâm linh. Cái chữ tâm linh này nó khác với cái tín ngưỡng dân gian, nói về hồn ma hồn vía thì gọi là tâm linh, đây là spiritual, tức là nó là một cái sự phát triển nội tâm trên nền tảng của tuệ giác, thiền định và đạo đức, để làm cho một người tu từ phàm nhân hướng đến chân nhân, từ chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân, từ tiệm cận thánh nhân trở thành thánh nhân. Cho nên là ở vai trò trụ trì đó thì tăng ni dễ làm nhất, thì mình có đủ thẩm quyền được Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho phép qua hiến chương, qua quy chế của ban tăng sự, và cách đây đó một chục ngày thì mới thông qua cái quy chế hay là ban quản trị tự viện, và đáp ứng với cái luật mới nó được thay đổi, được hiến pháp và quốc hội thông qua. Thì theo cái mô hình mới này đó, thì tất cả các chùa đó đều phải có một ban quản trị, mà trưởng ban quản trị cũng chính là trụ trì. Song song đó phải có tối thiểu 4 thành viên, gồm có phó ban quản trị, thư ký, rồi thủ quỹ và kế toán, nhiều hơn thì càng tốt. Thì cái ban quản trị này đó, do trụ trì đề xuất, giáo hội sẽ ký giấy quyết định, và thông qua đó đó thì chính quyền địa phương mới cấp cái con dấu cho chùa. Và theo đó các ngân hàng hoạt động hợp pháp trên đất nước Việt Nam mới có thể cấp cái sổ tiết kiệm mang tên chùa. Thì có lẽ nhanh đó, thì cuối năm nay chậm á, thì cuối sang năm thì mô hình đó sẽ bắt đầu được diễn ra. Như vậy các chùa sẽ đi vào cái hoạt động bài bản hơn, có ban bệ dẫn đến là có cái chất xám tập thể để vận hành các hoạt động ở góc độ quản lý tự viện, dẫn đến sự thành công cao. Thì dù chưa đạt được nếu điều đó thì ít ra ở vai trò làm chủ trì chúng ta phải mở các khóa tu. Thì từ năm 2006 đó thì dưới sự trợ giúp rất là đắc lực của Đại Đức Phúc Huệ, thì mô hình câu lạc bộ Hoàng Pháp Trẻ đã hoạt động rất là thành công. Nhưng mà dừng lại đó một năm chỉ vào mùa hè một lần thôi, rồi có 5 ngày đến 6 ngày, cho cái chi phí tốn rất là nhiều, lệ thuộc vào tổng số các giáo thanh thiếu niên tham dự. Thì sau cái việc thành lập ra mắt Liên đoàn Phật giáo, Liên đoàn Thanh niên Phật giáo Việt Nam bị đình chỉ đó, thì tôi mới nghĩ đến cái việc là thay đổi từ cái mô hình tập trung hàng ngàn người về một địa điểm mà mỗi năm chỉ diễn ra có 5-6 ngày, trở thành cái mô hình hoạt động một tháng một lần. Thì quý vị để ý thì ở chùa Giác Ngộ thì có 4 tuần vào mỗi tháng, thì có 1 tuần đó là khóa tu dành cho thanh niên. Thì cái số lượng nó đến có thể là 900 người, thì gồm có lầu 1, rồi cái tầng trệt, lầu 2 và lầu 3 đầy ắp hết. Rồi sau đó nó tiến tới là nửa tháng một lần, rồi sau đó là tiến tới đó là một tháng một lần mà chỉ còn có một buổi, đó là buổi chiều, thì số lượng nó giảm hơn. Tại vì á, con người vốn là lười biếng, mà để làm thường xuyên á, thì tự động cái số nó giảm, còn một tháng là làm thì số rất là đông. Bằng cách đó đó thì các cháu thanh thiếu niên sẽ được, thứ nhất là ngồi thiền, thứ hai đó là tụng kinh thuộc Việt, thứ ba đó là nghe một bài pháp thoại, thứ tư đó là sinh hoạt và kỹ năng. Rất tiếc là không gian chùa Giác Ngộ chỉ có 750 mét thôi, cho nên nó không có sân chơi để các cháu có thể học võ thuật được, là sinh hoạt hội đoàn được. Và từ đó đó các cháu nó sẽ thấy rằng là đến chùa sinh hoạt vào chiều chủ nhật hay là sáng chủ nhật, ngoài việc có thêm bạn bè mới thì học được rất nhiều thứ, nhất là những kỹ năng giải quyết nỗi khổ niềm đau dưới góc độ tâm linh. Cho nên đó, để đạt được cái đẳng cấp này thì lời khuyên góp ý chân thành của tôi đó là quý thầy quý sư cô phải phấn đấu đạt được trình độ cử nhân Phật học. Với 129 tín chỉ tối thiểu, trải qua trung bình là 4 năm học, từ trình độ trung cấp Phật học vào lớp 12, thì chúng ta sẽ nắm vững 3 trường phái Phật giáo: Thượng Tọa Bộ, Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Kim Cương Thừa. Đồng thời chúng ta nắm vững được 3 kho tàng, gồm kho tàng chân lý tức kinh tạng, kho tàng đạo đức tức lục tạng, kho tàng triết học tâm hay là triết học tâm lý tức là A Tỳ Đạt Ma tạng. Về các pháp môn thì chúng ta sẽ nắm vững được pháp môn thiền, bao gồm thiền tổ sư của Trung Quốc, thiền chánh niệm hay là thiền Vipassana của Đức Phật. Rồi chúng ta nắm vững được đó là tông chỉ của Tịnh Độ Tông, tông chỉ của Kim Cương Thừa. Rồi cái nghi thức văn hóa Phật giáo và các phương diện khác, lịch sử, văn học, xã hội học, tâm lý học ở trình độ nhập môn thì các tăng ni tốt nghiệp cử nhân Phật học đều biết. Ngoài ra còn học vững về phương pháp nghiên cứu để có thể tự nghiên cứu và tự đào sâu. Thì với trình độ đó đó, khi được bổ nhiệm làm chủ trì, tôi tin chắc rằng là dễ dàng phát huy được vai trò đạo sư hơn là cái tiêu chí hiện nay mà giáo hội đưa ra quy định đó mới là trung cấp Phật học là đã đủ tư cách làm chủ trì. Theo tôi là còn quá thấp, kinh nghiệm chưa đủ, kiến thức chưa dày, vì tu chưa lâu, cho nên khó mà phát huy tối đa cái vai trò đạo sư. Do đó sau khi tốt nghiệp thì tôi khuyên các tăng ni nên dành thời gian mỗi ngày 3 tiếng đồng hồ để dịch thuật hoặc là trước tác. Thì ngày nay đó, các cái công cụ thông minh nhân tạo AI có thể trợ giúp cho chúng ta rất nhiều ý tưởng và khung sườn và những cái gợi ý về nội dung. Và bằng cái kiến thức phương pháp và nội dung mà chúng ta đã học được thì chúng ta sẽ có thể sáng tác rất là tốt. Rồi các công cụ dịch thuật đa ngôn ngữ có thể hỗ trợ hết mấy mươi phần trăm cho việc dịch thuật của chúng ta. Mà sống trong cái thời đại này mà không tận dụng được các công cụ thông minh nhân tạo đó là một sai sót lớn. Cho nên chúng ta phải mạnh dạn vượt qua, thay vì tổ chức khóa tu học vào ngày sốc vọng rằm vào mùng 1 vốn chỉ thích hợp với người lớn tuổi, người về hưu, người thất nghiệp, thì song song cần phải tổ chức chương trình tu học vào ngày chủ nhật. Em vì mỗi thành phần xã hội đều có thời gian để đi dự. Nếu mà mình không cập nhật vấn đề đó, chắc chắn là chúng ta sẽ góp phần lão hóa đạo Phật. Tuổi trẻ phải đi làm để kiếm tiền, thì chủ nhật là rảnh. Thì mình tổ chức ngày xuất phụng Phật lớn là rơi vào ngày hành chánh đó, thì làm sao các cháu đi được. Và nếu như ở chùa chỉ có tụng kinh bằng âm Hán Việt hoặc kinh A Di Đà hoặc kinh Phổ Môn, thỉnh thoảng thêm kinh Dược Sư, kinh Địa Tạng, sức thu hút đối với giới chính trị, giới kinh doanh, giới trí thức, giới trẻ rất thấp. Và đây là nguyên nhân dẫn đến sự tụt giảm dân số Phật tử trên toàn quốc. Đài Loan hiện nay cũng rơi vào khủng hoảng này. Mặc dù Phật giáo Đài Loan rất là mạnh, về Hàn Quốc là đạo Phật có 17 thế kỷ du nhập, đến bây giờ trên toàn quốc chỉ còn có 18% dân số là Phật tử thôi. Công giáo 24%, Tin Lành 23%. Đang khi hai tôn giáo này mới du nhập vào Nam Hàn từ năm 1950 với sự tác động của Mỹ qua cái cuộc nội chiến từ năm 1950 đến năm 1953. Và hiện nay đó thì Hàn Quốc có 58 giáo hội Phật giáo. Các giáo hội đó đều dừng lại ở nghi thức tụng niệm đó, là những bài kinh tín ngưỡng như trên. Đang khi Đức Phật để lại cho chúng ta 17.000 mấy trăm bài kinh trong văn học Pali, khoảng 17.000 bài kinh trong văn học A Hàm và 2.000 bài kinh Đại Thừa trong văn học Đại Thừa. Tổng cộng chúng ta bảo tồn được 36.000 bài kinh trên tổng số 84.000 bài kinh mà Đức Phật đã giảng dạy. Việc chọn lựa chỉ có vài bài kinh như thế là quá nghèo nàn, chứ nó không làm nổi bật được đời sống tâm linh cho cộng đồng tại gia, cho nên họ không cảm thấy hứng thú để đến chùa. Một trong các nghi thức thành công mà tôi khuyên quý thầy quý sư cô tham khảo đó là quyển Nhật Tụng Thiền Môn do thiền sư Dứt Hạnh biên soạn lần đầu vào năm 1994, ấn bản hoàn chỉnh vào năm 2010. Thì song song với năm 94 thì tôi đã biên tập cái quyển kinh tụng hàng ngày gồm có 49 bài kinh. Trong đó đó 34 bài kinh đó thuộc Phật giáo Nguyên Thủy và A Hàm, 15 bài còn lại đó là các phẩm kinh Đại Thừa đi từ thấp đến cao. Và khi so chiếu á thì 23 bài kinh trong nghi thức của thiền sư Dứt Hạnh đó có 20 bài trùng lắp với cái quyển mà tôi đã tuyển chọn từ năm 1992. Thì đó là một điều rất là vui mừng. Thì nghi thức của thiền sư Dứt Hạnh gồm có 3 ngôn ngữ: ấn bản tiếng Pháp dành cho các quốc gia vốn là thuộc địa của Pháp, ấn bản tiếng Anh dành cho khối thuộc vực Anh và cộng đồng toàn cầu phần lớn đều biết tiếng Anh, và ấn bản tiếng Việt là dành cho người Việt. Thì đấng mới tiếng Việt hiện nay đã được phổ biến rộng rãi tại Việt Nam. Thì chia nghi thức đọc tụng đó, thành đó là 7 ngày, buổi kháng và buổi chiều. Buổi sáng đó, thì sau thời kinh thì có thời thiền. Đó. Kinh ngắn đó, thì một buổi là 2 bài, kinh dài là một buổi 1 bài. Trong đó, đó thì còn có cái bản sám văn rất phong phú và giàu nội dung về thực tập. Cho nên đó, nếu các chùa mạnh dạn áp dụng nghi thức nhật tụng thiền môn của thiền sư Nhất Hạnh, tôi tin chắc rằng là giới trẻ sẽ đến chùa nhiều hơn. Vì những bài kinh mà thiền sư chọn, nó vừa có phẩm chất thiền, vừa có gia đình, xã hội, quản trị đất nước, và cũng giữ lại các bài kinh tín ngưỡng của Tịnh Độ Tông, gồm có kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, kinh A Di Đà. Và về kinh Đại Thừa đó thì có kinh Năng Đoạt Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, gọi tắt là kinh Kim Cang, rồi có kinh đó là Bát Nhã Hành, rồi có kinh Trung Đạo Nhân Duyên, rồi có kinh Bát Đại Nhân Giác. Những bài kinh mà các vị Bồ Tát khi phát tâm Bồ Đề, phát tâm Từ Bi, phụ sự dân sinh đó, đều phải thực tập và hành trì. Cho nên đó, nội hàm tâm linh đó, nó phong phú hơn là chỉ có kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn và các nghi thức sáu pháp như cách thức Tịnh Độ Tông đã ảnh hưởng đến nghi thức tụng niệm của chúng ta trong từ thời Thanh của Trung Quốc, bắt đầu từ là thế kỷ thứ 13 cho đến bây giờ. Nếu song song với cái nghi thức đó mà quý thầy quý sư cô muốn có một nghi thức khác, thì chùa Giác Ngộ có hai nghi thức, đó là kinh tụng hàng ngày như tôi vừa nêu, ấn bản đầu vào năm 1992, in tặng lứa vào năm 1994, và một cái quyển khác đó là kinh Phật cho người tại gia, gồm có 63 bài kinh. Thì hai cái nghi thức này đó, nó có một phân nửa, tức là khoảng 30 bài trùng lắp nhau và có 33 bài mới. Thì tôi tin chắc rằng là khi mà chúng ta đọc tụng cả ba nghi, gồm là nhật tụng thiền môn, rồi kinh tụng hàng ngày và kinh Phật của người tại gia, thì tôi tin chắc rằng đó, thứ nhất là trình độ Phật học của tăng ni nó sẽ được nâng cao, vì nó chứa gần 100 bài kinh về các phương diện của đạo Phật, từ thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, tu đạo quan, giải thoát quan, đầy đủ hết. Và các Phật tử tại gia mỗi ngày đọc tụng như thế cũng nắm được căn bản, vì nó là thường việc, cho nên là có thuyết giảng giải thích thì càng tốt, không có thuyết giảng giải thích thì cũng nắm được căn bản. Thì lúc đó đó họ có được tấm bản đồ tu tập để đào sâu vào đời sống tinh thần phong phú và thành công. Do đó tôi tha thiết kêu gọi các chùa bao gồm 18.544 chùa vào ngày Chủ Nhật nên mở khóa tu. Lúc đầu á thì một tháng một lần, một năm gồm có 12 lần. Sau một năm có kinh nghiệm rồi, đứng vững rồi, thì tiến tới nửa tháng một lần. Rồi năm thứ ba trở đi đó là tiến tới đó là mỗi từ một lần. Thì lúc đó đó cộng đồng Phật tử sẽ được tiếp thu thức ăn Phật pháp thường xuyên, thì đời sống tinh thần của họ mới phong phú được. Thì cái sự thực tập đó mới là đạt được cái thành quả cao nhất có thể. Và làm được như thế thì tôi tin chắc rằng là dân số Phật giáo Việt Nam sẽ không dừng lại ở 14.700.000 người, mà nó sẽ tăng lên đến có thể là 70-80% trong vòng 3 thập niên, nếu đồng loạt các chùa cùng làm như thế hết. Vì đã hết thời gian thì tôi chân thành cảm ơn Đại Đức Phúc Huệ đã mời chia sẻ pháp thoại trong sáng hôm nay, và kính chúc ban chức sự chùa Hạ, chùa quê hương cùng với các hành giả tham dự khóa an cư năm 2023 được thân khỏe, tâm an, pháp hỷ tràn đầy, Phật sự hanh thông, đóng góp nhiều hơn nữa cho vấn đề nhập thế độ sinh, để giúp cho cộng đồng Việt Nam có cơ hội trải nghiệm được chân lý của Đức Phật giải quyết được các vấn nạn nỗi khổ niềm đau. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát.